Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast 4.0. Rồi trong tập tuần này tụi mình sẽ đến với chị Tâm Lê. Chị Tâm là người đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong ngành phân tích dữ liệu tại Mỹ, từ công ty Adobe cho đến Google, và hiện tại chị đang quản lý một bộ phận phân tích dữ liệu tại Asana. Và bên cạnh đó chị còn có thêm một dự án cá nhân của mình là Tiny Risk. Và để tìm hiểu thêm về dự án Tiny Risk là gì thì mời các bạn đón nghe tập này với 4.0 nha. Thì lời đầu tiên, chị Tâm hãy giới thiệu đôi lời về bản thân mình để các bạn thính giả được hiểu thêm về chị nha.
Cảm ơn bạn Giang, cảm ơn Ngân. Chị rất vui được nói chuyện với mọi người ngày hôm nay. Chị tên là Tâm, hiện đang sống và làm việc ở San Francisco. Ban ngày thì chị phụ trách bộ phận phân tích dữ liệu ở công ty Asana như Giang đã giới thiệu. Còn ban đêm thì chị cũng là mẹ bỉm sữa như các bà mẹ khác. Và đó cũng là động lực để chị bắt đầu dự án Tiny Risk, là dự án phát triển tủ sách song ngữ Anh Việt cho trẻ em Việt Nam sống ở nước ngoài, và các nội dung khác ví dụ như là video ca nhạc giúp các bạn trở nên gần gũi về văn hóa Việt Nam hơn.
Wow, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Mặc dù em sinh ra lớn lên ở Việt Nam nhưng bây giờ qua Mỹ một thời gian em cũng đã bắt đầu quên đi những cái câu chuyện từ hồi trước mà mình học á, và rất là khó để mình có thể mua sách tiếng Việt ở nước Mỹ, đúng không? Thành ra là em rất là thích những cái dự án của chị và em cũng đã follow một số những cái dự án ấy ở trên Facebook. Thì em cũng muốn hỏi thêm, ngoài cái công việc phân tích dữ liệu ra thì chị đã dành rất là nhiều thời gian cho dự án Tiny Risk rồi, nhưng mà không biết là ngoài những cái đấy ra thì nếu mà chị có thêm thời gian rảnh thì chị sẽ làm gì?
Câu hỏi này cũng rất là hay ho. Về hiện tại thì nếu mà chị có thời gian rảnh thì chị rất muốn đi du lịch. Chị chắc là tại vì một năm vừa rồi phải ở nhà nên là nếu mà có thời gian rảnh thì chị rất muốn đi du lịch, muốn ăn đồ ăn ngon, muốn giao lưu gặp gỡ với mọi người, thì đấy là về hiện tại. Còn nếu ngay trong thời gian bình thường, nếu không làm Tiny Risk và có những gì mà chị muốn làm tiếp, thì khi mà chị còn bé, chị có một thầy giáo dạy văn rất là hay. Thầy giáo hồi đấy mọi người, rất là nhiều người phải viết văn mẫu và hỏi những bài văn rất là liên quan đến việc văn mẫu. Còn thầy giáo văn của chị thì hồi đó thường xuyên ra đề bài rất là hấp dẫn. Ví dụ chị nhớ nhất là có một lần bọn chị phải học một bài thơ về đàn cá con lạc mẹ. Thì thay vì việc bắt mọi người phải học thuộc lòng bài thơ đấy, thì thầy hỏi bọn chị là nếu bây giờ mình là nhà văn thì mình sẽ viết câu chuyện gì về đàn gà lạc mẹ, chuyện gì xảy ra với con cá con khi nó bị lạc. Thì hồi đấy do ảnh hưởng bởi phim Tây Du Ký và rất là nhiều chuyện khác mà chị đọc, chị rất là hứng thú với cái đề bài đấy. Và sau đó thì viết một mạch một bài văn rất là dài về chuyện kiểu như gà con phiêu lưu ký, thì còn gặp rắn hổ mang, rồi có hiệp sĩ chó, rồi có rất là nhiều chi tiết buồn cười. Từ cái bài văn ngắn đấy và từ cái đề bài đấy của thầy thì làm chị cảm thấy rất yêu thích với việc sáng tác thêm những chuyện khoa viễn tưởng, hoặc là nghĩ về những cái kết cục có vẻ rất là khác và khác lạ so với bình thường. Thì trước kia khi có thời gian rảnh thì chị thường nghĩ đến chuyện là không biết là mình có thể viết một câu chuyện gì hấp dẫn không, hoặc là sau này mình có thể thành nhà biên kịch viết phim truyền hình nhiều tập thay vì phim Tây Du Ký, thì có thể ra chuyện như là phim Gà Con Du Ký chẳng hạn.
Rất là hay. Mà em thấy là sở thích của chị về biên kịch thì cũng giống như việc mà chị đang làm cho Tiny Risk. Chị cũng đang biên tập những cuốn sách hay là những bài hát hay để cho trẻ em, và đặc biệt là những trẻ em tại Mỹ, có thể học được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh song hành với nhau.
Cảm ơn em. Chị cũng mới bắt đầu thì chị cũng hy vọng là lúc nào đó thì có thể làm được việc như vậy. Còn bây giờ thì mới bắt đầu nên có rất là nhiều thứ rất là bỡ ngỡ.
Dạ không sao ạ. Dù gì thì bọn em cũng thấy là chị có một cái tinh thần khởi nghiệp rất là đáng ngưỡng mộ. Không chỉ ở trong dự án Tiny Risk mà còn ở trong công việc của chị nữa. Và cái tinh thần khởi nghiệp này nó là ngọn lửa của Silicon Valley, đúng không? Của thêm thung lũng Silicon, là lý do mà chúng ta có những cái công ty công nghệ ngày hôm nay. Thì vì lý do này mà chúng em muốn trong tập này chúng mình sẽ nói chuyện về cái tinh thần khởi nghiệp đấy, để các bạn lắng nghe 4.0, các bạn có thể là đã có cái dự án khởi nghiệp của mình rồi, hoặc là đã thành công rồi nhưng mà cũng có những bạn mà đang suy nghĩ xem làm thế nào để mình có thể bắt đầu những cái dự án khởi nghiệp của mình, làm thế nào để mình có thể vượt qua những cái nỗi lo, nỗi sợ về bản thân mình hoặc là nỗi sợ thất bại và thực sự là bắt đầu một cái dự án nào đấy. Nên là hy vọng qua câu chuyện của chị Tâm thì chúng mình sẽ học được nhiều hơn về chủ đề này.
Thì khi nhắc đến thung lũng Silicon, mọi người nghĩ ngay đến việc khởi nghiệp. Thì điều đầu tiên em muốn hỏi về tư duy khởi nghiệp ở trong con đường nghề nghiệp của mình. Ví dụ như là chị đã có rất là nhiều kinh nghiệm đa dạng về mặt industry trong ngành consulting, trong ngành supply chain, healthcare, media và cho đến bây giờ là SaaS và cả về mặt domain knowledge nữa, là về marketing, về sales, về sản phẩm. Và có một thời gian thì em thấy chị còn hỗ trợ những công ty khởi nghiệp là làm startup success manager. Thì chị có thể chia sẻ thêm về việc mà chị đã thiết kế chặng hành trình phát triển nghề nghiệp của mình như thế nào hay không?
Chị cảm ơn Giang về câu hỏi này. Thực ra thì chị nghĩ là chặng đường mình đã đi thì hoàn toàn không phải là mình thiết kế trước, không phải là lúc chị tốt nghiệp ra trường mà chị nghĩ là mình cần có rất là nhiều kinh nghiệm ở các nhiều ngành khác nhau nên mình lao vào nhiều ngành khác nhau và mình lên sẵn con đường như vậy. Mà nếu mà nhìn lại thì thực ra là con đường này rất là chằng chịt, có rất nhiều ngã rẽ mà không phải là mình lựa chọn. Kiểu nó như là một cái ma trận nên mình cứ xông vào đấy và sau đó thì mình tìm lối ra. Chị có thể chia sẻ với mọi người lúc mà mình đi làm thì có nhiều khi là mình cảm thấy cái mình làm hoặc là vị trí của mình hoặc công việc ngay ban đầu của mình có thể không phải là như mình mong muốn hoặc là mình không nghĩ là mình sẽ bắt đầu và làm như vậy. Nhưng mà cái mà quan trọng hoặc là những cái mà giúp chị trên con đường sự nghiệp của chị là ngay cả khi mình ở trong tình huống đấy chẳng hạn thì làm thế nào để mình cảm thấy là mình có đường ra, làm thế nào để mình cảm thấy là cái kinh nghiệm này vẫn có lợi cho mình và mình học được gì từ kinh nghiệm đấy. Thì cái đấy là cái mà chị cảm thấy là mình học được từ rất là nhiều kinh nghiệm khác nhau của mình. Giống như là Giang nói thì bây giờ nếu mà nhìn vào thì cảm thấy là ồ sao bây giờ chị có rất là nhiều kinh nghiệm về nhiều ngành khác nhau. Nhưng mà thực ra lúc đó thì có rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như lúc ra trường thì mình là sinh viên quốc tế ở đây thì mình phải tìm công ty mà có thể tài trợ visa cho mình. Nếu không có visa thì mình cũng không ở lại được. Thì đấy là một trong những yếu tố quyết định đầu tiên. Xong sau đó lúc mà chị ra trường thì hồi đó vẫn có kinh tế của Mỹ có vấn đề. Thì lúc đó cũng không có nhiều công việc để mình lựa chọn nữa. Rồi trong quá trình mình đi làm thì có những thứ xảy ra mà mình không đoán được. Ví dụ như đang đi làm thì công ty được mua thì nó cũng rẽ sang một cái hướng khác chẳng hạn. Hay như là có những biến đổi về kinh tế hoặc có biến đổi về ngành, có các công nghệ mới ra thì có thể là lúc mình đi làm mình nghĩ là mình sẽ làm một việc nhưng đến khi đi làm rồi thời gian trôi qua thì cái bản chất công việc đấy nó lại thay đổi. Đối với chị thì chị nghĩ là rất là khó để có thể thiết kế được là 20 năm sau mình sẽ làm gì, 10 năm sau mình sẽ làm gì. Nhưng mà cái mình có thể định hướng được cho mình là mình có thể nghĩ xem là trong trường hợp này thì mình học được những gì, có những kỹ năng gì mà mình có thể dùng được rất nhiều ở nơi khác nhau, hay như là những đồng nghiệp của mình có những quan hệ gì mà mình có thể kết nối. Ví dụ như sau này mình không làm ở công ty này nữa, họ không làm ở công ty này nữa nhưng họ chuyển sang công ty khác thì họ có muốn làm việc tiếp với mình không? Thì đấy là cái mà chị nghĩ là về cái tâm lý của mình thì mình nên suy nghĩ như vậy, tại vì mình có thể thiết kế con đường của mình và nếu mà thiết kế thành công thì đấy là một điều rất là tốt. Nhưng có rất là nhiều yếu tố khác có thể chi phối cái con đường của mình và cũng rất là nhiều thứ. Ví dụ như là mình đi học thì mình có một suy nghĩ khác về công việc. Xong đến lúc mình đi làm thì có thể là công việc nó lại không giống như là lúc mình đi học mình nghĩ nó như vậy. Thì chị nghĩ là điều quan trọng là nên nghĩ về việc mình học gì được ở từ kinh nghiệm này. Và mình có những quan hệ như thế nào từ công việc này và cái đó có thể giúp mình làm bàn đạp, làm những gì ở trong thời gian tương lai.
Wow, câu trả lời của chị hay quá. Như vậy là ngoài cái việc mà mình có một phần là mình có thiết kế nhưng mà đồng thời mình cũng phải biết cách làm sao để mềm mỏng để mình đáp ứng hoặc là mình thích ứng được với một cái môi trường mới, một cái môi trường mà thường xuyên thay đổi đúng không? Và có lẽ là câu, có lẽ là cái lời khuyên này phù hợp nhất trong tình trạng là chúng mình đang đi qua một cái pandemic của COVID. Thành ra là có rất là nhiều điều mình không đoán trước được. Nên là cái kỹ năng quan trọng nhất là mình có thể thích ứng được với cái môi trường mới. Và đồng thời thì em có một cái chia sẻ nho nhỏ là câu trả lời của chị cũng đến vào một cái thời điểm khá là đặc biệt đối với em, là chia sẻ với các bạn một chút là Ngân không có visa để ở lại Mỹ. Thành ra là Ngân đang chuẩn bị chuyển sang Anh để đi làm. Thành ra lúc đầu là em cũng có một cái hơi lo lắng ở trong đầu á, là mình đã xây dựng cả cái sự nghiệp của mình đến bây giờ ở đất nước Mỹ, và em có rất là nhiều bạn bè, có rất là nhiều đồng nghiệp, và công ty của em hiện tại cũng đang ở đây. Và khi mà em sang Anh thì mình lại bắt đầu một cái quá trình mới, mình gặp bạn bè mới, mình có những cái mối quan hệ mới, và đôi khi mình cảm thấy lo lắng về cái việc đấy. Nhưng mà sau khi em nghe lại câu trả lời của chị thì em lại thấy là à, như vậy nó sẽ giúp cho mình học được cái kỹ năng có thể thay đổi và có thể thích ứng vào bất cứ môi trường nào mà mình bị đặt vào ấy, hoặc là mình được đặt vào, làm cho em cảm thấy dũng cảm hơn một chút. Cảm ơn chị.
Chị nghĩ là Ngân sẽ cảm thấy rất thích thú thời gian ở Anh. Chị biết là bây giờ thì chắc là Ngân sẽ cảm thấy rất là lo lắng, tại vì như Ngân chia sẻ là mình ở Mỹ, mình có sự nghiệp ở Mỹ, mình nghĩ là mọi sự sẽ xảy ra ở đây, xong là sau đó có việc xảy ra làm xáo trộn hẳn cái sự nghiệp của mình. Thì chị rất là đồng cảm với suy nghĩ đấy, tại vì như chị trước kia giữa hai visa thì chị cũng có một thời gian là phải sang Anh thì cũng không biết là đi đâu về đâu. Và hồi đó thì cũng rất là nhiều bạn bè chị, như chị nói đấy, cách đây khoảng 10 năm, khoảng thời gian 2009 rồi 2010, hoặc là trước đấy là 2007, thì trước khi mà có cái thời gian nước Mỹ kinh tế rất là đi xuống thì có một thời là kinh tế rất là đi lên, kiểu là .com rồi các thứ rất phát triển. Thì hồi đấy mình là sinh viên quốc tế thì khi nào mình cũng phải đấu tranh với việc là mình, mà cái này là không phải là về mình có thể làm gì, mà ví dụ là visa của mình có được cho hay không, và bên này thì visa đấy còn đi theo sổ số, tức là cái này là hoàn toàn không phải là quyền của mình mà đấy là sự may rủi. Thì chị cũng có rất là nhiều bạn bè sang Anh, sang các nước thứ ba, hay như bản thân chị cũng sang Anh một thời gian. Thì chị nghĩ là sau đó thì như chị chia sẻ là rất là nhiều người cảm thấy buồn là vì mình phải sang một môi trường mới, phải thay đổi. Nhưng chị cũng cảm thấy là có rất là nhiều người trưởng thành hơn rất nhiều so với trước vì chuyện đó xảy ra. Và sau đó thì cái network của mọi người cũng rất là mở rộng hơn. Tại vì trước kia thì mình chỉ quen những người ở Mỹ, xong sau đó mình lại quen thêm những người ở Anh. Rồi có một số bạn thì sau thời gian đấy còn không trở lại Mỹ nữa mà ở lại luôn ở Anh. Hoặc là có một số người, chị biết bây giờ là những người rất là thành công mà về hẳn Việt Nam và phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Có thể bây giờ thì mình cảm thấy là đây là một cái setback, làm con đường của mình không được bằng phẳng. Nhưng chị nghĩ là những kinh nghiệm như thế này thì sẽ rất là thú vị cho sau này.
Em cũng hoàn toàn đồng ý, tại vì em thấy là những thất bại hay là những thay đổi trong cuộc sống của mình thì không thể nào mà mình có thể tránh khỏi, đúng không? Thì theo như tư duy của chị là mặc dù một trong tình huống nào đi chăng nữa thì mình cũng có thể thích ứng và cũng có thể tối ưu hóa hết tất cả những gì mà mình có trong lúc đó, ví dụ như là những bài học mình học được, hay là những cái mối quan hệ, hay là những cái người bạn mới mình sẽ gặp, mình sẽ xây dựng cái mối quan hệ với họ. Thì em thấy nếu mà mình có một cái tư duy như vậy thì mình sẽ có thể mở rộng tinh thần của mình hơn để mình đón nhận những cái thứ mới, thay vì nghĩ là những cái sự kiện này nó quá khó khăn đối với mình, mà thay vào đó thì mình có thể suy nghĩ tích cực hơn để có thể tối ưu hóa tất cả những trường hợp mà mình bị đặt vào.
Nhân tiện mình đang nói về việc là mình có thể thích ứng với cái môi trường mới, thì cái mà em thấy thay đổi rất là nhiều trong những năm vừa qua là bản thân ngành công nghệ, đúng không? Và chị có nói một chút về việc là ngành công nghệ cũng thay đổi rất là nhiều, thì em muốn hỏi chị kỹ hơn về phần này là làm thế nào mà chị có thể thích ứng được với những cái thay đổi rất là nhanh trong ngành như vậy?
Chị nghĩ là chị cũng đang rất là cố gắng về việc công nghệ thay đổi rất là nhanh, và chị càng cảm thấy là công nghệ phát triển một cách chóng mặt. Ví dụ như là hồi chị mới ra trường chẳng hạn thì Ngành chị làm bây giờ tức là software as a business thì là một ngành rất là mới. Hồi chị mới ra trường thì gần như là chưa bao giờ ai nghe thấy ai nói software as a business. Chắc là hồi đấy ai mà nói câu này thì mình cũng không hiểu nó là cái gì. Hay là ngành rất là hot bây giờ là ngành data science chẳng hạn. Thì hồi chị mới ra trường thì cũng chưa ai nghe thấy data science là cái gì. Mình chỉ phân tích dữ liệu thì ai cũng phân tích dữ liệu thôi, còn cũng không biết là nó là cái gì trên đời cả. Và sau đó thì như chị đã chia sẻ là rất là nhanh, thời gian thay đổi thì bây giờ ai cũng biết về software, bây giờ ai cũng biết về data science. Những ngành mà hồi chị mới ra trường rất là hot, ví dụ như là làm về finance, làm investment banker, thì hồi mà chị mới ra trường thì đấy là ngành hot nhất, ai cũng muốn vào. Và trong một thời gian rất nhanh thì bây giờ những bạn mà muốn làm investment banker thì lại muốn nhảy sang làm tech. Thì chị chỉ muốn chia sẻ để mọi người biết là kiểu trong một vài thời gian rất là ngắn thôi, chị cũng không phải là người rất là có kinh nghiệm, và cũng chỉ trong vòng 10 năm quay lại đây thôi, thì những cái mà được cho là tốt nhất, những cái gọi là công nghệ, những cái hot nhất đều thay đổi rất là nhanh chóng. Bản thân mình thì cũng muốn là làm sao để thế giới thay đổi thì mình cũng thay đổi theo thế giới. Như chị nói thì chị luôn nghĩ là mình không nên nghĩ là có cái gì là cố định. Ví dụ như thế hệ bố mẹ chị chẳng hạn thì công việc thì rất là cố định, mình đi làm cùng một cơ quan rất là nhiều năm. Còn ví dụ như thế hệ của chị bây giờ thì chị cảm thấy là đấy không phải là điều cố định nữa. Thì cái duy nhất cố định là mọi việc đều thay đổi. Nếu mà mình có cái mindset như vậy thì mình có thể đặt câu hỏi là như vậy thì mình có thể làm thế nào để mình có thể thiên biến vạn hóa, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng mà có những cái kỹ năng ví dụ như là làm thế nào để học được các thứ rất là nhanh, làm thế nào để có được câu trả lời khi mà mình không biết, thì bản thân chị cũng đang rất là cố gắng về về các mặt đấy. Nhưng mà khi công nghệ thay đổi rất là nhanh thì đấy có thể là một khó khăn, một thử thách, nhưng đấy cũng có thể là cơ hội. Tại vì ví dụ công nghệ mới ra chẳng hạn thì chẳng có ai là expert về cái công nghệ đấy cả, không có ai là cây đa lão làng. Mọi người không thể nào đi tìm việc thì không thể nào tìm hiểu là phải có 10 năm kinh nghiệm về công nghệ này, tại vì cái đấy không có trên thực. Thì đấy cũng là cơ hội để mình xem là ồ, cái công nghệ này mới, có cách nào để mình học nó thật là nhanh để mình cũng có thể theo dòng vào công nghệ này. Và chị đã nhìn thấy rất là nhiều bạn bè chị làm việc đấy rất là thành công. Ví dụ như chị có một người bạn cũng ở San Francisco và làm về supply chain chẳng hạn, thì không liên quan gì đến phần công nghệ lắm, nhưng sau đó thì chị đó cảm thấy là hiện tại bây giờ crypto rồi tiền ảo đang phát triển rất là nhanh, thì chị ý cũng muốn theo dòng đó. Và lúc đó thì crypto là một thứ rất là mới, và ngay cả bây giờ thì crypto cũng là một đề tài rất là mới. Thì chị đó đã rất là nhanh chóng đi tìm ai là chuyên gia về ngành này, có những sách nào đang nói về chủ đề này mà mình có thể học. Và sau đó thì chị ý đã chuyển hẳn sang ngành làm về phần crypto. Chị có thể nói là cũng khá là thành công. Thì từ một người đang làm về supply chain, logistics, trở thành nhà sáng lập ra một công nghệ về crypto, rồi sáng tạo ra cộng đồng crypto ở Bay Area, ở nhiều nơi khác. Thì chị cảm thấy đấy là một tấm gương và là một thứ mà chị cũng rất là muốn học, và theo chị thì cái đấy là rất là quan trọng. Thì tại vì bây giờ có rất là nhiều thứ thay đổi khác nhau, thì cái quan trọng nhất là làm thế nào để mình có thể luôn học được những thứ mà mình muốn, và mình có thể nhanh chóng vào vào được guồng máy.
Rất là hay. Thì em thấy là theo chị chia sẻ thì mình nên luôn giữ cho mình tinh thần học hỏi, tinh thần là luôn là học sinh, thì mình nên đặt nhiều câu hỏi hơn. Cái gì mình cũng thể hiện sự tò mò của mình thì mình sẽ có thể học hỏi được nhiều thứ hơn. Và cái thứ hai nữa là những khó khăn hay là những trở ngại trong cuộc sống của mình thật sự ra là sẽ tạo ra thêm những cái cơ hội khác để cho mình học hỏi và để cho mình bước tiếp trong cái quá trình mà phát triển của mình. Cái điều này làm em nhớ đến một cuốn sách mà trước đây là Ngân có giới thiệu cho em, gọi là So Good They Can't Ignore You. Thì cuốn sách này nói về việc thay vì suy nghĩ là mình muốn làm gì hoặc là mình rất là đam mê việc gì, thì thay vào đó thì mình có thể hỏi ngược lại là thế giới cần gì và mình có thể làm gì để phục vụ lại cái nhu cầu đó. Thì giống như chị chia sẻ câu chuyện về bạn chị khi đang làm supply chain mà sau đó thì thấy là về công nghệ tiền ảo, về công nghệ Bitcoin hay là blockchain khá là hay, và chị ấy cũng muốn học để có thể tạo được tầm ảnh hưởng trong ngành này. Thì em thấy đó có thể là coi là một khó khăn ở bước đầu, nhưng mà chị ấy có thể vượt qua được những cái khó khăn trở ngại đó và học được cái công nghệ mới và có thể thành công. Thì em thấy là với một cái tinh thần như vậy thì mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Trong quá trình này chị đã chia sẻ rất là nhiều về tư duy dũng cảm, không sợ thất bại, không sợ khó khăn, và hãy coi đó giống như là cơ hội để cho mình có thể phát triển hơn. Thì ngoài ra chị còn có những bài học nào khác mà chị muốn chia sẻ thêm cho các bạn hay không?
Chị nghĩ là đối với chị thì còn có một một bài học khác mà chị cảm thấy là chị muốn chia sẻ cùng với mọi người. Cái này thì chị nghĩ là do mình là người Việt Nam, thì ví dụ ở Việt Nam thì có một số cái gần như là định kiến. Bây giờ thì chị nghĩ là có thể ít hơn, nhưng mà thực ra là vẫn có rất là nhiều cái định kiến trong xã hội. Ví dụ như hồi chị còn trẻ hơn thì hồi đấy chị cứ nghĩ là 30 tuổi thì là rất là già, đến khi 30 tuổi thì mình phải đạt được cái này, đạt được cái nọ. Hoặc như là trời ơi, con cái 30 tuổi mà chưa lấy chồng thì không biết là làm gì. Những cái suy nghĩ đấy bây giờ mình nghĩ lại mình thấy cảm thấy là rất là buồn cười. Tại sao mình lại cứ đặt ra là 30 tuổi phải làm này làm cái nọ, sao không phải là 31 tuổi hay là 25 tuổi hay là 35 tuổi? Thì cái đấy rất là ngẫu nhiên, không phải là cái gì cả. Nhưng mà có thể là trong xã hội hoặc là trong văn hóa của mình có những cái định kiến như thế, mà tự nhiên mình cũng có định kiến như thế mà mình không biết. Thì những cái đó có thể làm cho mình không dũng cảm để làm các việc khác, hoặc là sẽ cảm thấy như là mình phải làm thế này, phải làm thế nọ, mặc dù là bản thân mình không muốn chẳng hạn. Chị có thể chia sẻ một chuyện rất buồn cười, bây giờ nghĩ lại thì rất là buồn cười, nhưng hồi đấy thì chị cảm thấy rất nghiêm trọng. Là hồi đó chị đã 29 tuổi rồi nhưng chị vẫn chưa có chồng, và chị cảm thấy là ôi trời ơi, chỉ còn một năm nữa là mình phải lấy chồng, không là mình ế sưng ế xỉa thật là không thể chịu được. Và lúc đó thì rất là buồn cười, tại vì tại sao lại như thế, tại vì lúc lên 30 tuổi thì cũng chỉ là con số thôi chứ mình người có thay đổi gì đâu. Thì lúc đó chị cảm thấy là cái suy nghĩ đấy làm cho chị ví dụ không chú trọng đến các việc khác, ví dụ là mình không nên lấy chồng tại vì chỉ cần phải lấy chồng mà mình cần cái người mà phải chia sẻ, phải là bạn đời lâu dài với mình, chứ không phải là chỉ vì là sợ người khác nói là ôi dồi ôi mày 30 tuổi rồi mà chưa có chồng chẳng hạn. Thì chỉ cần thay đổi một ít về như thế thì mình có thể là đầu óc của mình sẽ tự do hơn, thì mình cảm thấy dũng cảm để làm các việc khác hơn. Chị biết là ví dụ phụ nữ Việt Nam thì có rất là nhiều thứ như vậy, như là đến từng này tuổi thì phải lấy chồng, đến từng này tuổi phải có con, hoặc như là hồi chị còn bé thì ví dụ mọi người nghĩ là ôi con gái mà học toán hoặc là thế này thế nọ thì rất là khó, hoặc là học các ngành khoa học thì khô khan. Thì chị chỉ muốn chia sẻ là có một số định kiến như thế nó ăn sâu vào đầu óc của mình mà mình không biết, thì nó sẽ giới hạn những cái sự lựa chọn của mình. Thì ví dụ khi nào mình cảm thấy chần chừ vì mình không muốn làm cái này, mình không muốn làm cái nọ, thì mình nên, hoặc là mình rất muốn làm cái này, rất muốn làm cái nọ, thì mình nên suy nghĩ xem là bao nhiêu phần trăm là từ những cái định kiến đấy. Tại vì từ bé đến lớn mình vẫn nghe như thế, bao nhiêu phần trăm là thực sự là mình rất muốn làm nó và cái đấy nó tốt cho mình và làm cho mình thực sự cảm thấy hạnh phúc. Chị rất là mơ ước là hồi xưa mình không suốt ngày ngồi nghĩ là ôi trời ơi, sao 30 tuổi rồi không biết phải làm gì, là tự nhiên tạo áp lực riêng cho mình. Thì chị muốn chia sẻ với các bạn trẻ về chuyện đó.
Yeah, cảm ơn chị nhiều. Em 24 tuổi rồi mà em vẫn thấy 24 tuổi rồi chưa làm được cái gì cả.
24 tuổi còn rất trẻ em ơi.
Yeah, tình thoảng em nói chuyện với mọi người mà lớn tuổi hơn em một chút cũng thấy đỡ căng thẳng hơn. Và ngoài ra nữa thì em có một cái mindset nữa là nói về việc tuổi tác ấy, thì mình của hiện tại, mình của ngày hôm nay là trẻ hơn của mình trong tương lai, đúng không? Nên không bao giờ mình có thể trẻ hơn được nữa. Nên là nếu mà bạn nào có lo gì về việc tuổi tác ấy, thì biết là bây giờ là thời điểm mình trẻ nhất có thể. Mình sẽ không bao giờ có thể trẻ hơn được như thế. Và hãy cứ bắt đầu đi.
Chính xác rồi, và chị cũng muốn nói là Hồi xưa thì chị nghĩ lúc mà mình còn 20 tuổi hay mình mười mấy tuổi, mình nghĩ chứ trời ơi ba mươi mấy tuổi là già lắm rồi, lúc đấy là mình đã yên ổn cuộc đời lắm rồi, mình biết là mình là ai, mình làm gì và đã kiểu ổn định hết rồi, lúc đấy chỉ có hưởng thụ thôi. Thì bây giờ hơn 30 tuổi rồi thì chị mới thấy là thực ra 30 tuổi thì vẫn giống như 20 tuổi thôi, thì vẫn mình vẫn ăn uống bình thường, mình vẫn lên YouTube xem TV, mình vẫn học tin này tin nọ, mình vẫn thích ăn uống như hồi xưa, không có gì khác lạ. Và có những người còn còn lớn tuổi hơn mình nữa, nên là nếu mà mình muốn làm gì thì mình cũng không nên nghĩ là bây giờ mình già rồi, bây giờ mình ổn định rồi, mình không nên làm việc đấy nữa. Mà giống như là Ngân vừa chia sẻ, bây giờ mình vẫn là trẻ nhất trong cuộc đời của mình, thì mình cứ nên bắt đầu thôi, mình không nên nghĩ là mọi người sẽ nghĩ là ôi trời ơi nó bao nhiêu tuổi rồi mà bây giờ nó lại nhảy sang cái này nhảy sang cái nọ. Mình phải nghĩ là sau này mình có hạnh phúc với cái quyết định của mình không, nếu mà mình không làm việc đấy thì mình có hối hận hay không, chứ không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện tuổi tác.
Cảm ơn chị rất là nhiều về những cái chia sẻ bài học của chị. Ngoài ra em cũng có muốn hỏi thêm về những cái lời khuyên của chị với vai trò là một người quản lý, là người điều hành một bộ phận của Asana đúng không? Thì em muốn hỏi là chị thấy đâu là những cái yếu tố để giúp các bạn thành công hơn trong việc tối ưu hóa việc phát triển bản thân hoặc là phát triển công việc của mình? Thì chị có thể chia sẻ từ hoặc là kinh nghiệm của chị hoặc là những người mà chị điều hành á.
Chị nghĩ một kỹ năng rất là quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của mình là kỹ năng giao tiếp, hoặc là chị biết tiếng Việt thì sẽ dịch là gì cho chính xác, nhưng communication skill in general. Thì lúc mà mình chưa là người quản lý thì chị luôn nghĩ là người quản lý mình biết tất cả mọi thứ. Người quản lý của mình thì họ biết là mình phải làm gì, họ biết là cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng. Cái đấy cũng đúng một phần, đúng là người quản lý thì thường là có nhiều thông tin hơn, có thể biết rất là nhiều thứ hơn so với nhân viên mà không quản lý. Bình thường là có nhiều kinh nghiệm hơn, thì đấy là lợi thế của người quản lý. Nhưng mà thực ra họ cũng không biết hết được tất cả mọi thứ. Và lý do mà họ phải thuê người hoặc là họ phải thuê mình thì cũng chính là vì họ không có, hoặc là thời gian, hoặc là họ không không có cái chuyên môn, nên là họ cần những người như mình. Cái mà chị thấy rất là có lợi khi mà mình suy nghĩ về vấn đề này thì là mình nên nghĩ là quan hệ giữa mình và người quản lý là quan hệ hai chiều, và không phải là họ biết tất cả các thứ về mình. Họ có thể biết là bây giờ mình đang làm gì, nhưng mà họ không biết là cái khó khăn của mình nó như thế nào. Thì cái mà sẽ giúp mình rất là nhiều là mình cần phải tìm cách để có thể nói với họ là vì sao cái này quan trọng, vì sao mình muốn làm việc này việc nọ, và làm thế nào để họ hiểu được cách nhìn của mình nữa. Và có thể là cái đấy là một cách nhìn mới mà họ không biết, hoặc là mình không nên chỉ nên nghĩ là họ đã biết tất cả rồi, nên bây giờ nếu mình cho thêm cái ý kiến này ý kiến nọ thì đều không quan trọng, cái đấy không đúng. Mà mình cần phải nghĩ là họ thuê mình tại vì mình là người có chuyên môn, có kiến thức, và họ mong muốn mình sẽ nói cho họ là có những cái gì quan trọng, không phải chỉ bản thân mình mà mình cần làm, công ty cần làm, vì sao việc này rất là khó, hoặc là việc này không đúng như là dự kiến của mình. Thì chị nghĩ cái kỹ năng giao tiếp đấy thì rất là quan trọng, tại vì không chỉ là người quản lý mà cả những người làm cùng trong nhóm của mình, không phải ai cũng biết là mình có những cái khó khăn như thế nào, hoặc là có thể hiểu là tại sao mình quyết định làm việc như thế này mà không phải làm việc như thế khác. Thì cái communication skill đấy chị nghĩ là một yếu tố rất là quan trọng để phát triển cho sự nghiệp của mình.
Em thấy rất là hay. Thì cho đến tập này là tập 13 của podcast 4.0 rồi. Và em thấy có một xu hướng chung cho tất cả khách mời của 4.0 là khi mà hỏi về những kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc thì mọi người cũng bảo là kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng. Và giống như là chị đã nhấn mạnh thì mỗi người họ có một cái khó khăn khác nhau trong công việc của mình hay là có một cái cách nhìn khác so với đồng nghiệp của mình. Vì vậy mà mình cần phải giao tiếp thật là rõ ràng, thật là chi tiết để mọi người có thể hiểu được là những cái khó khăn của mình nằm ở đâu, mình đang cần giúp đỡ những điều gì. Thì mình làm việc với nhau mới có thể hiệu quả được, thay vì là mình cứ suy nghĩ là người kia họ sẽ suy nghĩ giống như mình, nhưng mà thật sự ra là mỗi người đều có một cái cách hiểu về một vấn đề chung khác nhau. Và cái thứ hai nữa là em thấy lúc nãy chị có chia sẻ, khi làm trong vai trò quản lý thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn về chiến lược, về cách phân bổ nhân lực và cũng như cách phân bổ tài nguyên trong vai trò của mình, để giúp cho nhân viên của mình có thể, hoặc là giúp cho bộ phận, cả bộ phận của mình có thể tạo được ảnh hưởng tốt nhất đối với công ty, mà có thể tiết kiệm được thời gian và những cái cost cho công ty tốt nhất có thể.
Chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà còng, đưa bà đến quãng đường đông, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra, tép tôm nhặt được cha bà mua rau.
Vậy là qua bài hát vừa rồi, chắc hẳn các bạn cũng có thể đoán được bài hát đó là bài Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa, và nó cũng nằm trong dự án Tiny Risk của chị Tâm đang thực hiện hiện tại. Thì tụi em rất là tò mò về động lực đem chị đến dự án này là gì, và tại sao tên là Tiny Risk, ý nghĩa đằng sau của tên cổ tay tí hon là gì?
Khi trở thành mẹ bỉm sữa sống ở nước ngoài thì chị chợt nhận ra là mình rất muốn con của mình cũng có tiếp cận với văn hóa Việt Nam, tự hào là người Việt Nam và yêu thích tiếng Việt. Và lúc đầu, lúc mà chưa có con thì chị nghĩ là việc này đơn giản, mình là người Việt Nam thì mình cũng thế nói tiếng Việt thì con mình cũng biết tiếng Việt. Nhưng đến khi trở thành phụ huynh rồi thì chị mới thấy là thực ra cũng rất là khó. Tại vì khi mình ở Việt Nam thì mình có gia đình, mình có ông bà, mình có bạn bè, mình có người thân, đi đâu cũng là tiếng Việt cả. Nhưng ở Mỹ, mình là hộ gia đình người Việt duy nhất ở trong cái con phố của mình. Xung quanh họ hàng thì không có, rồi hàng xóm thì chắc chắn cũng rất là hiếm khi có được hàng xóm nói tiếng Việt. Rồi có thể là mình có bạn bè, nhưng mà bạn bè thì cũng chỉ gặp mặt được khoảng 1-2 lần thôi, chứ không phải là hôm nào mình cũng gặp mặt. Hoặc có những thứ rất là đơn giản, như là hồi bé thì chị có hàng xóm chạy xa nhà rủ mình đi chơi chẳng hạn, thì chơi những cái trò chơi trẻ con như là ô ăn quan rồi rồng rắn lên mây. Nhưng bây giờ con mình sống ở Mỹ thì hàng xóm chạy sang rủ ra chơi thì cũng không phải là trò Việt Nam như vậy. Thì làm thế nào để con mình cũng cảm thấy thích văn hóa Việt Nam mà con mình cũng được tiếp cận về văn hóa Việt Nam, thì đấy là một câu hỏi rất là khó với chị. Cái trăn trở này thì không phải của riêng chị, mà chị cảm thấy là có rất nhiều bạn bè chị cũng có con ở nước ngoài, hoặc những người sống nước ngoài lâu năm cũng rất là muốn là mình không quên đi vùng tiếng Việt. Và quan trọng nhất là đối với thế hệ trẻ như con mình, làm thế nào để con mình cảm thấy là tiếng Việt là một thứ rất là hay ho, không phải là một thứ ép buộc. Tại vì bố mẹ mình nói tiếng Việt, đâm ra là mình cũng phải nói tiếng Việt. Mà làm thế nào để nó trở thành một cái đề tài cảm thấy hấp dẫn, thích thú, cũng như là trẻ con thích chơi đồ chơi thì bây giờ trẻ con hào hứng với tiếng Việt chẳng hạn. Thì chị thấy đấy là một câu hỏi rất là khó. Và nhất là năm vừa rồi là năm COVID thì còn không được giao lưu với bạn bè, không được gặp ông bà, thì cái chuyện đấy lại càng trở nên là một vấn đề bức xúc. Chị mới nghĩ là ok, bây giờ mình không có bạn bè xung quanh thì bây giờ mình phải tìm tài liệu. Thì chị muốn tìm sách tiếng Việt cho con mình chẳng hạn. Trước đấy thì chị nghĩ là ôi, mình lên Amazon thì chắc chắn là thế nào cũng có sách tiếng Việt, hoặc là không có Amazon thì còn nào là eBay rồi Etsy, còn rất là nhiều nơi khác nhau thì nào mình cũng tìm được tài liệu hấp dẫn. Nhưng thực sự là lúc lên mạng, lên internet tìm kiếm thì không có nhiều tài liệu sách tiếng Việt, và nhất là tài liệu sách tiếng Việt cho trẻ con. Hoặc là có một số sách tiếng Việt nhưng nội dung hoặc là cái chất lượng của nó không phải là chất lượng rất là cao. Chất lượng cao thì không phải là mình khó tính, mà ví dụ như mình ở nước ngoài thì sách trẻ con ở nước ngoài người ta làm rất là cẩn thận, rất là chu đáo, sách bìa cứng, nên là ví dụ các em bé còn nhỏ chưa biết gì, ví dụ nó vứt sách hoặc là nó cầm sách một cách không cẩn thận thì nó không bị rách. rất là dễ cho cái bàn tay của trẻ con có thể mở sách lật từ trang này sang trang khác. Còn những cái sách mà chị tìm thấy được thì rất là khó có sách tiếng Việt mà lại cũng có bìa cứng, cũng có chất lượng in cao và có nội dung phù hợp. Có một số sách do nhà xuất bản nước ngoài họ xuất bản ra thì nếu mình đọc tiếng Việt còn thấy họ dịch sai và từ ngữ các thứ không đúng, và họ để tiếng Việt ở đấy cũng như là đồ trang trí chứ không phải là có ý nghĩa gì cho với cả cái hình ảnh ở đấy. Ở Việt Nam thì tất nhiên là mình có nhiều sách hơn, nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội là mình về Việt Nam mình mang sách xong mình mang sang bên này. Chính vì như thế nên là chị rất là muốn có thể tạo ra một cái tủ sách song ngữ để có thể truyền bá văn hóa Việt Nam và truyền tình yêu với cả văn hóa Việt Nam với các em bé, và bắt đầu từ rất là nhỏ để các em bé có thể tiếp cận được với cả tiếng Việt ngay từ khi còn bé. Và sau này lớn lên thì hy vọng là các em thấy là ồ, sách Việt Nam cũng rất là hấp dẫn, màu sắc rất là đẹp mắt, nội dung thì hay ho, xong bố mẹ mình lại đọc cho mình như vậy thì mình cảm thấy là mình rất là muốn tìm hiểu thêm Việt Nam có những cái gì và ngôn ngữ Việt Nam có gì hay ho nữa. Thì đấy là cái mà làm chị bắt đầu do nhu cầu của chính mình và không tìm được sản phẩm phù hợp với yêu cầu của mình. Và sau khi nói chuyện với bạn bè thì chị cảm thấy là rất là nhiều người cũng có nhu cầu chung như thế này, nên chị đã quyết định là thực hiện dự án Tiny Rest. Và việc mà bọn chị làm đầu tiên là xuất bản ra sách có nội dung bằng tiếng Việt và truyền bá ví dụ như là những bài đồng dao, những bài thơ quen thuộc, và làm thế nào để tiếng Việt trở nên hấp dẫn với các bạn trẻ. Cái tên Tiny Rest này thì thực ra là nó là một cái như là một sự tình cờ, có thể nói là một cái duyên chẳng hạn. Thì lúc năm ngoái khi chị và các bạn bắt đầu dự án, và dự án của mình chỉ là xuất bản sách tiếng Việt hoặc là xuất bản sách song ngữ Việt Anh và truyền bá về các nội dung có tiếng Việt ở bên này, thì bọn chị nghĩ là nên có một cái tên cho dự án. Tại vì không thì mình nói dài quá, mỗi lần nhắc đến dự án này là một chuỗi rất là dài, thì không biết là nên đặt tên là như thế nào. Trước đấy, cách đấy rất là lâu rồi, thì chị có một cái dự án khác, tên nó là Tiny Rest, và mục đích của nó thì lại rất là khác. Là hồi đấy là chị mới sang Mỹ một thời gian ngắn, thì chị cảm thấy là mình là người châu Á ở đây thì rất là khó tìm được các sản phẩm mà phù hợp với bản thân mình. Ví dụ như cổ tay của mình thì rất là nhỏ, nên là ví dụ tìm vòng tay hoặc là tìm dây đồng hồ mà vừa với bàn tay của mình thì cũng rất là khó. Thì lúc đấy mình nghĩ ra là mình nên làm một cái tên là Tiny Rest, tại vì cổ tay của mình bé hơn và có thể làm cái gì về vấn đề đó. Nhưng dự án đấy thì chị không thực hiện và cứ để đó một thời gian rất lâu. Nhưng có một cái may mắn là chị có đăng ký tên miền Tiny Rest. Đến khi mà năm ngoái, khi chị cùng mọi người thực hiện dự án sách song ngữ, thì tự nhiên mình mới nghĩ ra là đối với trẻ con thì cái tên Tiny Rest, cổ tay tí hon này cũng rất là phù hợp. Và giống như là chị vừa mới chia sẻ là mình muốn trẻ con có thể tự lật sách, sách không bị rách và chất lượng rất là cao, thì cái tên này nó như là một cái duyên ấy, tự nhiên mình thấy có một cái tên rất là phù hợp và mình lại có domain name cho cái đấy, nên chị đã bắt đầu dự án với cái tên Tiny Rest và mọi người cũng cảm thấy là cái này là một cái tên rất là phù hợp.
Một sự tình cờ nhưng mà cũng nói được rất là nhiều về cái tinh thần khởi nghiệp của chị, đúng không? Là mình nhìn ra được cái vấn đề mà mình cần giải quyết, thậm chí từ cái suy nghĩ, cái ý tưởng đầu tiên của chị về việc là tạo ra được một cái sản phẩm cho người châu Á hoặc là người Việt Nam, đúng không? Dựa vào việc là cổ tay của mình nhỏ hơn này. Còn trong trường hợp của Tiny Rest, của phiên bản hiện tại, là mình nhìn ra được cái vấn đề ở trong, hoặc là một cái phần còn đang thiếu ở trong thị trường sách, đặc biệt là thị trường sách cho trẻ em mà họ muốn học tiếng Việt, và đồng thời là mình cũng có một cái giải pháp phù hợp cho cái vấn đề đấy. Thì đây chính là cái cốt lõi của việc làm thế nào để mình có được cái tinh thần khởi nghiệp và bắt đầu được một cái dự án nào đấy. Và em biết là Tiny Rest có rất là nhiều người muốn ủng hộ dự án này. Bản thân em làm ở trong Alphabet thì bọn em cũng có một cái email thread, mọi người cũng chia sẻ email về dự án của chị, và hóa ra có rất là nhiều người làm ở trong công ty công nghệ rất là nhiều người đến từ một đất nước khác đúng không? Và đặc biệt là có rất là nhiều người Việt chuyển sang Mỹ để đi làm và họ rất là nhớ cái khoảng thời gian mà họ còn là trẻ con và có khả năng đọc và lắng nghe những cái bài đồng dao này rất là dễ, và hiện tại thì không có khả năng để làm được cái đấy cho thế hệ đầu tiên được sinh ra ở Mỹ. Nên là em thấy đây là một dự án rất là có nhiều ý nghĩa và nhiều người đã thấy được cái ý nghĩa đấy ở trong dự án của chị rồi. Ngoài cái đấy ra thì em không biết là chị có thể chia sẻ thêm một chút về những cái thành tựu hiện tại của dự án Tiny Risk được không?
Ô, chị cảm ơn Ngân, thì chị cũng rất là vui khi biết là trong công ty mọi người cũng chia sẻ về dự án của mình. Thì chị nghĩ thành tựu mà to lớn nhất hoặc là cái mà làm chị và mọi người trong dự án cảm thấy vui nhất là như em nói, tức là mọi người có cái nhu cầu này và chưa ai phục vụ cái nhu cầu đấy, và bọn chị đã giúp mọi người phần nào chia sẻ được cái nhu cầu của họ. Lúc mà bọn chị ra sách, quyển sách đầu tiên mà bọn chị xuất bản là quyển 10 khúc đồng dao, là quyển song ngữ Anh Việt, và bọn chị làm rất là cẩn thận cả về phần dịch lẫn về phần hình ảnh. Thì cái mà chị cảm thấy là cái thành tựu và cái làm mình vui nhất là sau khi xuất bản sách thì chị nhận được rất là nhiều email, rồi Instagram message, rồi Facebook message của mọi người. Có nhiều người là bạn mình, có rất là nhiều người mình cũng không quen biết mà họ email cho mình và họ bảo là: ôi cảm ơn bạn vì bạn đã làm ra quyển sách này, đọc quyển sách này mình lại nhớ lại tuổi thơ của mình. Hoặc như là có người viết cho bạn chị và bảo là: ồ, may quá có quyển sách này là song ngữ Anh Việt mà nội dung cũng rất là hấp dẫn, nên là bây giờ nhà mình có thể cùng chia sẻ một quyển sách. Tại vì mình thì bây giờ không nói tiếng Việt nữa, nhưng mà bố mẹ mình thì lại không nói tiếng Anh, nên bây giờ may quá có một quyển sách mà cả ông bà và cả bố mẹ đều có thể đọc cho con. Thì chị cảm thấy rất là vui. Rồi mọi người gửi cho chị rất là nhiều video của trẻ con đọc sách. Có những em bé kiểu bé tí teo đèo teo vừa mấy tháng thì kiểu có bố mẹ đọc sách cho. Rồi có em bé 2-3 tuổi thì đang giống như chị nói là cầm quyển sách rất là hứng thú, xong là lật dở trang 1, trang 2. Rồi có em bé lớn hơn khoảng 10 tuổi đã lớn ở đây rất là lâu rồi, đọc bằng tiếng Việt và bảo với mẹ là: từ này con hiểu, từ này con không hiểu, cái này có nghĩa là gì. Thì đấy là chị nghĩ là cái niềm vui lớn nhất và là cái thành tựu lớn nhất của dự án, là thực hiện được cái mong muốn của mình là lan tỏa được văn hóa Việt Nam, có được sản phẩm để mọi người cùng chia sẻ, cùng đọc về tiếng Việt. Và cái đấy thì là bọn chị rất là vui. Còn nếu mà tính về các mặt con số với các thứ thì thực ra là bọn chị cũng mới bắt đầu vào năm ngoái. Thì nhưng trong vòng thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng 5 tháng từ khi dự án bắt đầu, thì bọn chị đã xuất bản được 2 quyển sách song ngữ, và cả 2 quyển sách đều được mọi người đón nhận rất là nhiệt tình như chị đã chia sẻ. Và sau đó thì ngoài việc làm sách thì bọn chị còn làm thêm các video ca nhạc cho trẻ con. Và video ca nhạc này thì cũng cùng một cái động lực như là sách, tức là mình muốn chia sẻ văn hóa Việt Nam và làm cho tiếng Việt trở nên hấp dẫn với các bé. Và các bé thì rất nhiều bé cũng thích xem YouTube chẳng hạn, thì nên bọn chị cũng muốn thử làm video xem như thế nào. Và cái động lực nữa là khi mà tìm các video ca nhạc cho trẻ con ở Việt Nam, mặc dù là có rất là nhiều video, nhưng mà nếu mình muốn tìm một video chất lượng cao hơn và chú trọng là cho nội dung của bài hát, không quá nhiều chống đệm, không quá nhiều âm thanh kiểu rất là ồn ào ở phía sau, không quá gọi là ồn ã, thì thực ra là rất là khó. Nếu mà mình tìm các bài hát bằng tiếng Anh cho trẻ con chẳng hạn, thì có rất là nhiều trường phái khác nhau, có trường phái rộn ràng, có trường phái nhẹ nhàng, có trường phái hát ru. Nhưng mà nếu mà mình tìm nội dung bài hát tiếng Việt thì gần như là chỉ có một trường phái duy nhất giống nhau, là rất là rộn rã, có rất nhiều âm thanh điện tử, có rất nhiều âm thanh đệm ở phía sau. Thì đấy, bọn chị nghĩ là bọn chị muốn thử xem là trẻ nhạc trẻ con có thể đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn hấp dẫn, và bố mẹ bật lên cho con nghe nhưng không cảm thấy nhức đầu chẳng hạn. Thì đấy là cái phần thứ hai sau phần sách, thì là bọn chị cũng làm các video này. Và hiện tại thì chỉ có mới một vài video, nhưng bọn chị cũng nhận được phản hồi rất là vui từ các bậc phụ huynh. Mọi người nói là mình rất là vui vì có những cái video như thế này, tại vì mình đã tìm mãi rồi mà không thấy. Thì chị thấy đấy cũng là một cái thành tựu khác mà mình cảm thấy rất là vui là mình đã đạt được. Và ngoài ra thì sách của bọn chị được chọn vào một số những cái danh sách, ví dụ như là lúc bọn chị upload dự án lên ở trên Kickstarter là một cái platform để kêu gọi mọi người ủng hộ. Thì cái dự án sách này đã được chọn là một trong các dự án Project We Love của Kickstarter, tức là những dự án ưa thích của họ. Và ngoài ra thì quyển sách về Tết mà bọn chị mới xuất bản đầu năm được vào danh sách của một số Instagrammer rồi một số tạp chí khác dành cho trẻ em châu Á.
Wow, rất là ấn tượng. Vừa mới nghe thôi mà em đã cảm thấy là mặc dù chỉ mới một năm và chị bảo là mình cũng đã trải qua rất là nhiều quá trình khó khăn trước đây, nhưng mà những cái thành tựu mà Tiny Risk đạt được trong thời gian hiện tại thực sự ra là không nhỏ tí nào, đúng không? Thì em thấy là những dự án của mình luôn luôn chú trọng vào việc là mình có thể đem lại những giá trị gì cho trẻ em, mình có thể để giúp cho các bé học một cái cách nào mà có thể vui nhất, để có thể động viên các em vừa học mà cũng có cảm giác như là mình vừa được giải trí. Như vậy là các em sẽ có động lực học nhiều hơn. Hiện tại là Tiny Risk đã có xuất bản sách này, và cũng có những bài nhạc và cũng như là những video YouTube để giúp các em có thể tương tác với lại hình ảnh về nội dung để có thể tiếp nhận, tiếp thu được nhanh hơn và vui hơn. Thì trong tương lai, chị và dự án Tiny Risk có dự định ra thêm những cái sản phẩm nào khác nữa hay không?
Chị thì nghĩ là hiện tại thì thực ra là mọi thứ mới bắt đầu thôi. Mình mới có hai quyển sách và mình mới có một số video vẫn còn rất là ít ỏi. Thì thực sự là bọn chị muốn lan tỏa dự án này đến với nhiều người nữa. Vì chị biết là người Việt sống ở nước ngoài thì không phải là số lượng nhỏ. Có rất là nhiều người, không những chỉ ở Mỹ mà còn ở châu Âu, ở Canada hoặc là ở Úc. Có rất là nhiều bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hoặc là theo gia đình sống ở bên này. Thì bọn chị nghĩ là mình chưa kịp lan tỏa đến tất cả mọi người. Mình vẫn còn là một dự án rất là nhỏ. Bọn chị muốn phát triển thêm, lan tỏa thêm dự án đến với nhiều người hơn. Còn về mặt sản phẩm thì chị cũng mong muốn là sẽ xuất bản thêm nhiều sách hơn, những đầu sách hấp dẫn hơn. Tại vì mình mới có hai quyển thôi, còn rất là nhiều đề tài khác nhau, có nhiều đề tài rất là hấp dẫn cho các trẻ em ở đây. Thì bọn chị mong muốn là xuất bản nhiều sách hơn, và có thể là nội dung nó sẽ phong phú hơn so với những nội dung mà mình có chẳng hạn. Và về phần video ca nhạc cho trẻ con thì bọn chị cũng muốn làm nhiều bài hát hơn. Ví dụ như làm ra hẳn một cái album ca nhạc theo một cái chủ đề nào đấy chẳng hạn. Thì đấy là những dự định mà chị có. Và chị cũng rất là muốn là mình muốn trở thành người bạn tin cậy của những gia đình Việt Nam sống ở nước ngoài, với những bạn nhỏ sống ở nước ngoài chẳng hạn. Thì nếu mà có cơ hội để có thể làm các thứ khác cho cái mục đích đấy thì bọn chị rất là sẵn sàng. Còn hiện tại thì bọn chị sẽ chú trọng trước vào việc làm sách và làm thu âm các bài hát.
Yeah, hy vọng là dự án Tiny Risk ngày càng tìm đến được với nhiều khán thính giả hơn. Vậy thì để cho các bạn có thể hỗ trợ dự án, chúng em có thể tìm thấy dự án qua những hình thức nào ạ?
Ôi, chị cảm ơn Nhân vì đã hỏi câu hỏi này. Thì trước hết là cảm ơn hai bạn đã cho chị cơ hội để nói chuyện về dự án Tiny Risk ở trên kênh podcast của mình. Hiện tại nếu mọi người quan tâm đến dự án thì có thể theo dõi bọn chị ở rất nhiều kênh như là trên Instagram, Facebook, trên YouTube thì có một kênh riêng tên là Tiny Risk. Thì mời mọi người cùng vào lắng nghe và chia sẻ và cho chị biết là mọi người có cảm thấy bọn chị có thể làm gì hơn để tiếp tục phát triển về cái mục đích này. Và ngoài ra thì mọi người có thể mua sách cho gia đình hoặc mua sách cho bạn bè ở trên website của bọn chị là shop.tinyrisk.com. Nếu mọi người có suy nghĩ gì hoặc là có phản hồi gì thì chị rất là mong được nghe. Và một mong muốn nữa là thực sự là dự án rất là cần rất là nhiều người khác chung sức cùng làm cùng. Hiện tại thì dự án đã có một số bạn giúp đỡ, ví dụ như có các bạn họa sĩ, rồi có các bạn hát, rồi điện đàn, rồi phối âm. Nhưng mà thực sự là có rất là nhiều việc để làm. Ngay như là việc là nội dung sách nên hướng với những phần nào, thì bọn chị cũng muốn là nếu có thể hợp tác với các bạn có chuyên môn hơn về giáo dục của trẻ em, những người có nhiệt huyết về đề tài giáo dục văn hóa Việt Nam, thì rất là mong được cộng tác với các bạn. Nếu bạn nào cảm thấy hứng thú về vấn đề này thì mời các bạn hãy liên lạc với chị.
À, và tụi mình sẽ để hết tất cả những thông tin về Tiny Risk cũng giống như là cách làm sao để có thể liên lạc với chị Tâm trong phần mô tả của podcast để cho các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Trong tập podcast lần này thì tụi mình đã cùng nhau lắng nghe về những chia sẻ của chị Tâm về tư duy khởi nghiệp trong quá trình phát triển nghề nghiệp và cũng như là dự án cá nhân, dự án Tiny Risk. Thì tụi em có một câu hỏi là không biết chị đã luôn giữ được tinh thần luôn lúc nào cũng hustle trong công việc và trong cuộc sống của mình như thế nào, lúc nào chị cũng có một cái năng lượng rất là tích cực, lúc nào cũng rất là hăng hái làm việc, thì làm sao chị luôn có thể giữ được cái ngọn lửa đó?
Chị nghĩ là chị cần học hỏi rất là nhiều người khác. Chị nghĩ là chị rất là may mắn vì được biết có rất là nhiều tấm gương khác còn hustle nhiều hơn cả mình. Những người bạn chị mà chị đã nói về phần đầu hay như là xung quanh ở đây thì chị gặp rất là nhiều mẹ bỉm sữa cũng giống như chị. Ví dụ như chị mới chỉ có một đứa bé thôi chẳng hạn, còn các gia đình khác thì còn có 2-3 đứa con, mà thời gian vừa rồi đều COVID thì mọi người đều phải ở nhà, phải làm việc ở nhà, thì vừa phải trông con, vừa phải dạy học cho con, vừa phải cho nó ăn, vừa phải chuẩn bị các thứ khác, mà mọi người vẫn làm được mọi việc rất là chỉn chu. Và không nói đâu xa như là khi trở thành mẹ rồi thì chị mới cảm thấy là ví dụ như ngay cả bố mẹ mình hồi xưa không có nhiều điều kiện, họ không có những tiện lợi như bây giờ, như không có bỉm, không có bình sữa, mà bố mẹ mình vẫn xoay sở được và sau đó còn làm được rất nhiều thứ hay ho nữa. Thì chị cảm thấy là có những người bạn hoặc là có bố mẹ, có gia đình như thế thì giúp chị cảm thấy là mình cần nên cố gắng nhiều hơn, mình nên thử sức với nhiều thứ hơn, tại vì mọi người khác còn làm được rất là nhiều việc thì chắc là mình cố gắng thì mình cũng có thể làm được. Và ngoài ra thì như chị chia sẻ ban đầu thì chị nghĩ là bây giờ có rất là nhiều thứ để cần học hỏi, tại vì thế giới thì càng ngày càng phát triển hơn và càng ngày càng nhiều biến đổi hơn. Có rất là nhiều thứ mình cần phải biết thêm, những thứ mà mình biết thì rất là nhỏ so với những thứ mà mình không biết. Nên chị khi nào cũng muốn học hỏi thêm, muốn thử sức với những vấn đề khác nhau để mình có thể biết thêm kiến thức và mình cũng giữ cho mình được cái là cập nhật thông tin với cả với thời đại.
Nhân tiện về việc là chị vừa nói về việc là mình luôn luôn cố gắng học hỏi và tìm hiểu về những vấn đề hiện tại á, thì không biết là chị có những cái đầu sách hoặc podcast, blog mà chị sử dụng để có thể luôn luôn giữ được cái tinh thần học hỏi này không?
Đây là một câu hỏi rất hay. Chị thì chắc là mọi người đoán được vậy, tại vì chị rất là làm rất nhiều việc khác nhau và thích rất là nhiều thứ khác nhau, nên là những thứ mà chị đọc cũng rất là thay đổi theo ý thích của mình, tức là lúc mà mình cần tìm hiểu cái gì thì cái mà mình đọc thì nó lại khác nhau. Nhưng mà về chủ đề chung thì chị nghĩ là có thể nói là có khoảng 3 mảng chủ đề mà chị hay theo dõi. Thì thứ nhất là những quyển sách về khoa học viễn tưởng. Như chị chia sẻ ban đầu là chị rất thích những cái câu chuyện mà mọi người chưa viết, những chuyện mà mình mới tưởng tượng ra, có thể là chưa là thật nhưng mà có thể rất là hay ho và rất là hấp dẫn. Thì chị rất là tò mò và rất thích là muốn biết là mọi người đang suy nghĩ gì và mọi người có thể tưởng tượng ra như thế nào. Năm vừa rồi thì chị cố đọc một series khoa học viễn tưởng tên là Broken Earth, kể về thế giới sẽ như thế nào sau thảm họa môi trường. Nếu mà con người phá vỡ quy luật cân bằng thiên nhiên thì có chuyện gì xảy ra? Và cái tác phẩm này là tác phẩm khoa học viễn tưởng nhưng nó có cái nhìn rất là mới lạ về thể loại này. Chị sẽ không mô tả nhiều về quyển này để nếu bạn nào đọc thì cũng không bị lộ cốt truyện. Nhưng mà tức là cách tiếp cận thì rất là khác nhau, lời văn cũng rất là khác nhau và cái thế giới mà họ vẽ ra thì cũng rất là hấp dẫn. Thì lúc mà chị đọc khoa học viễn tưởng thì nó giúp chị nghĩ thêm là có những vấn đề nào mà mình chưa nghĩ đến, hoặc là có những vấn đề này, vấn đề nọ nếu mà nó được đẩy đến một mức rất là cao thì có thể có chuyện gì xảy ra. Chị không biết là nó có giúp mình gì không về trong việc làm việc ở cơ quan, nhưng mà về việc mình cảm thấy rất là hứng thú với nó, mình cảm thấy rất là vui khi đọc sách và mình cảm thấy mở mang được rất là nhiều thứ khác mà mình không biết, hoặc là mình chỉ cảm thấy là cái này làm cho mình rất là hạnh phúc. Thì đấy là một nguồn sách chị hay đọc. Nguồn thứ hai thì chị muốn đọc thêm về những quyển sách về cuộc sống ở Mỹ. Tại vì bản thân chị thì chị nghĩ là mình là người nhập cư thì có những thứ mà mình không biết, có những thứ rất là người Mỹ họ sẽ bảo là ồ tất nhiên là phải như thế này rồi, nhưng mình sống ở đây thì mình vẫn chưa biết chẳng hạn. Thì nên là chị cũng muốn đọc thêm một số sách về cuộc sống ở Mỹ. Ví dụ như năm vừa rồi thì chị đọc quyển Nomadland, là một quyển vừa mới được chuyển thể thành phim, thì nói về một bộ phận đời sống ở Mỹ ở nhiều nơi khác nhau và sống trong những chiếc RV. Thì đấy là cũng một góc nhìn rất là hay mà bình thường mình không nghĩ đến. Và mảng sách thứ ba mà chị cũng cố gắng đọc là kinh nghiệm của những người thành công đi trước. Ví dụ như là kinh nghiệm của những CEO đã thành công và viết về kinh nghiệm họ xây dựng công ty như thế nào, rồi ngay cả không phải là thành công trong việc kinh doanh mà có thể là thành công trong việc học thuật hoặc là một nghệ sĩ thành công chẳng hạn, thì chị cũng rất thích đọc mảng đấy. Và một quyển sách gần đây mà chị vừa đọc thì là quyển về văn hóa của Netflix tên là No Rules Rule. Quyển đấy thì do CEO của Netflix viết, và có thể là một trong những thứ mà chị vừa mới chia sẻ hôm nay cũng là rất là ảnh hưởng của quyển sách này, là việc Netflix đã thành công như thế nào trong việc chuyển hóa từ một công ty đang phát DVD sang một công ty streaming, xong là sau đó chỉ là việc lấy video của mọi người khác để phát trên internet. Thì Netflix bây giờ còn sản xuất rất là nhiều show khác nhau, và trong quá trình Netflix lớn lên thì có rất là nhiều biến đổi trong xã hội, và lúc mà nhìn vào cái Netflix lúc đấy và bây giờ thì rất là khác nhau, và Netflix đã làm thế nào để thành công trong việc đó. Thì đấy cũng là một quyển sách chị thấy rất là hay. Và chị có một cái tip nữa cho mọi người là hồi trước thì chị nghĩ là đọc sách thật là khó tại vì mình phải ngồi hẳn một chỗ mình đọc, thì gần đây nhờ có podcast và có sách nói thì chị cảm thấy là chị đọc được rất là nhiều sách hơn. Những quyển sách mà chị vừa chia sẻ vừa rồi thì chị đều nghe chứ không phải là đọc.
Yeah, em cũng nghe audiobook và podcast rất là nhiều. Em kiểu bây giờ cứ mỗi lần mà mình đi dọn nhà hoặc là em đi tập thể dục các thứ nữa, em cũng hay nghe sách audiobook. Và trước giờ thì em nghĩ là khoảng hơn 4 năm đại học và khoảng thời gian học cấp 3 nữa em gần như không đọc sách. Tại vì thời đấy là mình cảm giác như lúc nào mình cũng cần phải học á và không có thời gian để mà đọc sách luôn. Không có thời gian để mà ngồi xuống mở ra một quyển sách. Nhưng mà từ ngày mà em bắt đầu nghe sách nói thì cái việc đấy nó thay đổi hoàn toàn, là mình cảm giác là mình có rất là nhiều thời gian, miễn sao là mình chủ động đi tìm sách và mình còn dành thời gian để mình lắng nghe và mình làm những cái việc mà mình có thể lắng nghe sách nói như chị bảo.
Đúng rồi, và ngoài ra là chị thấy một vấn đề rất hay nữa chị muốn chia sẻ về việc sách nói, là nếu mà các bạn đọc tiểu thuyết chẳng hạn thì nhiều khi tác giả của quyển sách cũng là người kể lại ở trong sách nói, và họ có thể làm rất là nhiều âm thanh rất là sống động, nên nó không phải chỉ là mình chỉ nghe nội dung mà mình còn cảm thấy nó có rất là nhiều không khí và nó có rất nhiều cái tầng lớp nữa mà chị cảm thấy chị rất là thích.
Em cũng đồng ý. Thật ra là em có một chị bạn đồng nghiệp cũ ở công ty Elsa là cũng đang viết tiểu thuyết. Và chị ấy cũng có tự làm sách nói về tiểu thuyết của chị trên YouTube. Và em thấy là khi mà nghe chị kể về tiểu thuyết của mình trên YouTube thì em lắng nghe được nhiều hơn, em theo dõi được nhiều hơn là khi em đọc. Vì vậy mà em rất là thích sách nói ở điểm đó. Vì mình trong lúc mình nghe, mình có thể nghe được giọng đọc của tác giả, mình có thể nghe được cái cảm xúc của tác giả khi mà viết đến những cái đoạn nhất định. Đồng thời mình cũng có thể làm những cái việc khác nữa. Thì em thấy như vậy là vừa tiết kiệm được thời gian nhưng mà mình vẫn có thể tiếp nhận được những thông tin mà mình muốn tìm hiểu. Thì điều cuối cùng trước khi kết thúc buổi phỏng vấn của mình ngày hôm nay thì không biết chị Tâm có muốn giới thiệu ai để tụi em và podcast 4.0 phỏng vấn tiếp theo hay không?
Chị nghĩ là xung quanh chị có rất là nhiều người chị muốn giới thiệu cho podcast, như là mấy người bạn chị đã kể thì có chị Linh là người hiện đang làm crypto ở Việt Nam như chị kể phần đầu. Nếu nói về Elsa thì chị rất là phục chị Vũ, thì cũng là một bà mẹ vừa trông con vừa làm startup mà làm được rất nhiều việc. Và ngay cả trong dự án của bọn chị thì cũng có rất nhiều bạn rất là đáng khâm phục. Bạn ca sĩ mà hát bài Bà Còng mình vừa nghe, bạn ý là bạn bạn Trang, và bạn vừa làm việc ca hát vừa là UI designer. hay như người đánh đàn piano, tiệm đàn cho bọn chị thì đấy là bạn Khoa, và bạn cũng là vừa là tiến sĩ về các ngành rất là khó như là ngành toán với vật lý, xong bây giờ làm về tài chính, xong tối về lại đánh đàn, chơi đàn cho con nghe. Thì chị thấy đều là các nhân vật rất là hấp dẫn, và chị nghĩ là còn rất là nhiều người nữa mà chị không nhớ hết.
Rất là hay, cảm ơn chị đã giới thiệu với em những vị khách mời này. Tụi em sẽ cố gắng liên lạc để có thể có cơ hội phỏng vấn các anh chị trong thời gian tiếp theo. Thì để kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay, cảm ơn chị Tâm đã nhận lời mời của 4.0 để có thể chia sẻ cùng tụi em, và cũng giống như là chia sẻ về dự án Tiny Risk để cho các bạn tò mò và có thể tìm hiểu thêm, và có thể cho nhiều trẻ em hay là các bé có thể tìm hiểu thêm về những văn hóa Việt Nam, có thể học được tiếng Việt trong khi vẫn đang ở nước ngoài.
Và đúng thật, chúng em cũng cảm ơn chị đã chia sẻ rất là nhiều về những bài học trong quá trình khởi nghiệp của chị nữa. Hy vọng là qua câu chuyện của chị thì nhiều bạn sẽ có thêm cái tinh thần khởi nghiệp này ở trong bất cứ mảng nào bạn muốn, không nhất thiết phải là mảng công nghệ.
Chị rất là cảm ơn Giang và Ngân đã cho chị có cơ hội để nói chuyện với mọi người. Và như chị nói là đây cũng là một điểm mới bắt đầu và còn rất nhiều thứ chị muốn học hỏi, nên là chị cũng muốn rất là muốn giao lưu trao đổi với mọi người. Nếu bạn nào cũng đang trong quá trình như chị, hoặc là bạn nào quan tâm về mảng giáo dục Việt Nam, về văn hóa Việt Nam, thì xin mời các bạn hãy liên lạc với chị. Chị rất là muốn cùng đồng hành trong quá trình này.
Để đến đây đã khép lại cuộc trò chuyện của 4.0 và chị Tâm Lê. Các bạn có suy nghĩ gì về cuộc trò chuyện này? Tụi mình rất là tò mò và mong muốn lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Các bạn có thể liên lạc tụi mình qua Facebook, Instagram hoặc email 4.0.fm@gmail.com. Và đến đây xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của 4.0.